chúng ta thuộc về tự thật và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và người thông biết mọi sự. Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin thì chúng ta cũng được người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn người và làm đẹp lòng người. Và đây là giới răn của người, chúng ta phải tin vào thánh danh Con của người là Chúa Giêsu Kitô và phải thương yêu nhau như người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của người thì ở trong người và người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà người đã ban cho chúng ta.
Phúc âm theo Thánh Gioan 15:18. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh điều trái. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy còn nhành nào sinh trái thì người tiện sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tiện sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con, cũng như nhành nho từ nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, con vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy.
Chúa là cây nho, con là cành nho, cũng như muôn cành kết hiệp cùng cây. Chúa muốn con hằng trổ sinh hoa trái thơm lành. Chúa là cây nho, con là cành nho, Chúa muốn con hằng ở lại trong tình yêu Chúa. Chúa muốn con là từ đây như người bạn
vâng. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe trọn bộ toàn bộ phụng vụ lời Chúa cho Chủ nhật thứ năm phục sinh 5B, và chúng ta thấy được là cái bài đọc đấy, chúng ta đọc xong cái là chúng ta không biết là các bài đọc này nó liên hệ với nhau như thế nào hay là làm sao, nhưng mà thật sự giáo hội cố ý chọn đọc như vậy đấy, cố ý chọn bài phúc âm này cho Chủ nhật thứ năm, mà là 5B chứ không phải 5A hay 5C. Và bài phúc âm này thì sau bài phúc âm của Chủ nhật phục sinh thứ 4 rồi thứ ba, rồi thứ hai, và trước bài phúc âm phục sinh thứ năm và thứ sáu. Đều có ý nghĩa hết các anh các chị ạ. Nó đều liên quan với nhau hết. Nếu chúng ta để ý nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Và những cái bài đọc 1, bài đọc 2, bài đáp ca, nó rất là thích hợp với bài phúc âm. Và như lần trước em gợi ý cho các anh các chị cái mẹo để mà suy diễn phụng vụ lời Chúa đó, và thấy cái connection của phụng vụ lời Chúa của mỗi Chủ nhật được giáo hội chọn đọc như thế nào, thì chúng ta hãy để ý cái chủ đề của từng mùa. Chẳng hạn như là mùa phục sinh, thì cái chủ đề của nó là gì? Chủ đề của nó sau tuần bát nhật phục sinh đó là thay là sự sống. Do đó nên chúng ta thấy tuần thứ hai là tái sinh, tuần thứ ba là ta là bánh sự sống, tuần thứ bốn vừa rồi ta là mục tử nhân lành đến cho chiên được sống, và tuần này thầy là cây nho, các con là cành. Đấy, có phải là sự sống không? Sự sống hết đấy. Chúng ta thấy rõ là thầy là sự sống. Giáo hội cố ý chọn đọc như vậy mà, chọn những cái bài phụ âm như vậy mà, để cho chúng ta thấy được là phục sinh nó liên quan đến sự sống thần linh. Chúa sống lại không phải chỉ để tiêu diệt tội lỗi và sự chết, làm cho chúng ta khỏi chết mà thôi, mà còn sống nữa. Chẳng hạn như là em vẫn lấy thí dụ đấy, không phải là Chúa thấy chúng ta chết đuối, Chúa đến cứu chúng ta, vớt chúng ta lên bờ, xong rồi bỏ đó mà đi, chẳng biết chúng ta còn sống hay chết, chỉ biết là mang lên bờ để đó. Thì dù chúng ta còn sống đi nữa, còn thoi thóp đi nữa, mà không được hô hấp nhân tạo, không được làm cho thêm sự sống vô, thì chúng ta có thể là sẽ chết thôi. Nhưng mà thật sự khi mà Chúa vớt chúng ta lên bờ, có nghĩa là cứu chuộc chúng ta rồi, Chúa thở hơi là thần linh của Chúa lên trên giáo hội, bao gồm cả chúng ta lúc bấy giờ qua các thánh tông đồ. Các con hãy nhận lấy thánh linh. Thì đấy, chúng ta thấy không? Chúa làm hô hấp nhân tạo cho chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, tái sinh chúng ta. Do đó chúng ta thấy được là Chúa phục sinh đây nó liên quan đến sự sống. Và vì thế nên các bài phúc âm cũng như các bài đọc đều quanh quẩn sự sống thôi, chứ không có ra ngoài cái chủ đề chính yếu của mùa phục sinh sau tuần bát nhật phục sinh. Và hôm nay là sự sống ở cái chỗ là Chúa là cây nho và các con là cành nho. Chủ nhật nào cũng vậy, bài phúc âm nào về sự sống cũng vậy, cũng có hai phần các anh chị ạ. Hai phần: phần sự sống nơi Chúa và phần Kitô hữu chúng ta, môn đệ chúng ta. Làm sao để chúng ta có sự sống? Chẳng hạn như là tuần thứ hai phục sinh phải tái sinh. Đó, tái sinh bởi vì Thiên Chúa yêu con người đến nỗi ban con một mình. Có nghĩa là ban chính sự sống của mình cho con người, bởi vì sự sống đây chính là nơi Chúa Kitô. Và Thiên Chúa đã yêu thương con người ban con một mình. Nhưng mà chúng ta muốn được sự sống đó thì Chúa nói cái gì? Chúa nói ở ngay cái bài phúc âm thứ hai, tuần thứ hai đó, là phải tái sinh bởi trời, bởi nước và thánh linh. Xác thịt sinh bởi xác thịt, thần linh sinh bởi thần linh. Đây, chúng ta thấy không? Sự sống là nơi Chúa, nơi Chúa Jesus Kitô, nhưng con người phải tái sinh thì mới được sự sống đó. Tuần thứ ba về bánh sự sống cũng vậy. Ta là bánh bởi trời xuống, ban sự sống cho thế gian. Nhưng mà chỉ có kẻ nào tin ăn thịt ta và uống máu ta mới được sống đời đời thôi. Đấy, chúng ta thấy hai phần không? Phần Chúa là bánh sự sống, nhưng mà con người phải chấp nhận bánh sự sống đó, ăn, uống. Rồi bây giờ cái tuần thứ tư là thầy là chủ chiên nhân lành, thầy đến cho chiên được sống và sống viên mãn hơn. Nhưng mà phần chiên muốn được sống thì làm sao? Chiên ta thì nghe tiếng ta. Nếu chúng ta không nghe tiếng Chúa, không đi theo Chúa, chúng ta không có sự sống. Đây cũng vậy, bài phúc âm cho Chủ nhật thứ 5 phục sinh 5B hôm nay cũng thế. Chúng ta thấy cũng có hai phần. Phần thầy là cây nho, các con là cành. Nhưng mà cái cành là các con đó không thể có sự sống được nếu không dính liền với cây nho. Thấy không? Rõ ràng nhá. Vậy thì muốn có sự sống từ cây nho thì phải dính liền với cây nho. Nếu chúng ta không dính liền với cây nho, không bao giờ chúng ta có sự sống. Rõ ràng bài phúc âm nào cũng có hai cái phần như vậy liên quan đến sự sống. Sự sống từ Chúa mà ra, nhưng con người phải biết đón nhận sự sống đó. Vậy thì bây giờ nguyên cái bài phúc âm hôm nay về cây nho, chúng ta đặt vấn đề. Cây nho đó là Chúa Kitô thông sự sống cho chúng ta là những gì và như thế nào? Đấy, chúng ta hãy đặt vấn đề đó bởi vì rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta nói là thầy là cây nho, các con là cành. Vậy thì tất nhiên là nó phải liên hệ với nhau. Thì cái cành nho nhận được nhựa sống từ cây nho. Nhựa sống đây ám chỉ gì? Vậy thì bây giờ chúng ta hỏi, vậy sự sống thần linh đây là cái gì? Là những gì? Chúa Kitô sẽ thông cho chúng ta những gì nếu chúng ta gắn liền với thân nho là chính Chúa Kitô. Theo em thì nó có một số nghĩa như thế này. Sự sống đây là chính mạc khải thần linh, có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta. Và cái mạc khải thần linh đó nó được ở nơi chính lời của Chúa. Bởi thế nên khi mà chúng ta kết hợp với Chúa đó, như cành nho kết hợp với thân nho đó, thì chúng ta được Chúa tỏ mình ra cho chúng ta, cho chúng ta được hiểu được lời Chúa. Và khi chúng ta hiểu được lời Chúa rồi đó, thì chúng ta mới sống thật sự. Còn nếu không sống lời Chúa đó, thì chúng ta sẽ không có được sống đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta sẽ sống theo lời xúi dục của ma quỷ. Chúng ta sẽ sống theo ý riêng của chúng ta. Chúng ta sẽ sống theo cám dỗ của thế gian, là những gì đưa chính chúng ta tới chỗ chết. Còn nếu mà chúng ta kết hợp với Chúa Kitô, thầy ở trong các con và các con ở trong thầy, thì có nghĩa là chúng ta giữ lời Chúa. Chỉ có lời Chúa mới làm cho chúng ta sống thôi. Tuần trước chúng ta đã nghe thấy Chúa nói rồi, lời ta là thần linh và sự sống. Nếu mà các môn đệ nghe chói tai quá, bỏ đi thì không được sống. Thế thôi. Đấy, cái thứ nhất mà thân nho thông nhựa sống cho cành nho ở chỗ là cho chúng ta lời Chúa, là thần linh và là sự sống, để cho những cành nho nào dính liền với thân nho, sống thân mật với Chúa, thì chúng ta sẽ từ từ hiểu được lời Chúa hơn, sống lời Chúa hơn. Đấy là cái ý nghĩa thứ nhất của cái nhựa sống từ thân nho thông ra. Cái ý nghĩa thứ hai đó là cái gì ạ? Ý nghĩa thứ hai đó là chính lòng yêu thương của Chúa thông ra cho chúng ta. Nếu mà chúng ta thật sự là đã gặp Chúa rồi, đã cầu nguyện, đã nên một với Chúa, thì có nghĩa là chúng ta phải tác hành như Chúa, phải yêu thương như Chúa. Bởi thế nên Chúa Giêsu mới nói là thầy yêu các con thế nào, các con hãy yêu nhau như vậy. Vậy khi mà thân nho thông cái nhựa sống cho chúng ta đó, là cành nho, là những cái Kitô hữu gắn bó với Chúa Kitô đó, thì chúng ta sẽ nên giống Chúa Kitô. Chúng ta sẽ yêu anh chị em chúng ta như Chúa yêu chúng ta. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta cảm thấy được rằng thật sự chúng ta được thương. Do đó bây giờ chúng ta phải thương lại anh chị em chúng ta. Chúng ta được Chúa tha, do đó bây giờ chúng ta tha thứ cho anh chị em chúng ta. Đấy là ý nghĩa thứ hai của nhựa sống từ cây nho thông sang cho cành nho. Ý nghĩa thứ ba, nhựa sống của cây nho đây thông cho cành nho, đó là cái gì? Đó là chính Thánh Thần. Bởi vì Thánh Thần chính là đấng ban sự sống. Chúng ta không thể nào mà mang lại sự sống cho người khác hay cho chính mình nếu không có Thánh Thần. Bởi thế nên khi vừa mới sống lại, Chúa Kitô đã thở hơi trên các thánh tông đồ rồi, để tái sinh các thánh tông đồ. Và khi Ngài về trời rồi, Ngài còn sai Thánh Thần xuống để làm cho các thánh tông đồ có sức sinh sản. Đấy, chúng ta cũng thấy sự sống thấy không? Là Chúa Kitô thông cho các môn đệ, cho các thánh tông đồ, cho giáo hội, cho Kitô hữu chúng ta nhựa sống thần linh của Ngài chính là Thánh Thần. Đấy là chi tiết thứ ba, yếu tố thứ ba mà em suy ra từ nhựa sống của cây nho đấy. Bây giờ cái ý nghĩa thứ tư, nhựa sống từ cây nho thông cho những cành nho kết hợp với cây nho đây, đó là cái gì nữa các anh các chị? Đó chính là đau khổ. Đó chính là đau khổ các anh chị ơi. Các anh chị biết cây nho tại sao giáo hội lại dùng rượu nho để làm rượu thánh không? Để nhờ đó sau khi chuyển phép thì trở nên máu thánh Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu chúng ta hiểu được như vậy là cây nho, rượu nho là như thế. Trái nho bây giờ được ép lại làm cho trở thành rượu. và bây giờ rượu đó sau lời truyền phép trở thành máu thánh Chúa Kitô. Đấy, vì thế nên máu thánh Chúa Kitô ở đây ám chỉ gì đây? Ám chỉ cuộc khổ nạn của Chúa và tử giá của Chúa. Bởi thế nên cành nho mà nào mà được thông phần với thân nho đó thì đều được thông phần với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Sẽ đau khổ. Bởi thế nên Chúa nói là cành nho nào đã sinh trái thì sẽ bị tỉa đi cho càng sinh trái hơn là như vậy. Có nghĩa là được Chúa cho thông phần đau khổ với Chúa. Nhờ đó mà cùng với Chúa cứu chuộc nhân loại, mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Thế chúng ta thấy ý nghĩa hay không? Của cái bài phụ hôm nay nói về thân nho và cành nho. Thân nho đây chính là Chúa Kitô. Chúa Kitô thông cho chúng ta những cái điều như vậy đó. Trước hết là lời Chúa. Thứ hai là lòng thương xót hay là đức bác ái trọn hảo. Thứ ba là thánh thần. Thứ bốn là khổ đau. Bốn điều nhá. Nhưng mà Ngài thông bằng cách nào? Ngài thông cho chúng ta sự sống đó bằng cách nào? Bằng các bí tích. Bằng các bí tích. Ngài thông tình yêu cho chúng ta nơi bí tích thánh thể. Ngài thông thánh linh cho chúng ta nơi bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Ngài thông lời Chúa cho chúng ta nơi thánh lễ. Thánh lễ nào cũng có phụng vụ lời Chúa hết. Và các bí tích nào cũng có phụng vụ lời Chúa trong đó hết. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Rồi, Ngài thông đau khổ cho chúng ta ở chỗ nào? Ngài thông đau khổ cho chúng ta ở chỗ Ngài cho chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa và cảm thấy khao khát được nên một với Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ không có sợ đau khổ mà càng khao khát đau khổ. Để nhờ đó, chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô.
Chúa là cha con, Chúa là mẹ con, Chúa thương vô vàng, có tình nào hơn, chăm sóc vỗ về ngày đêm vắng tiếng ru. Con bước Chúa ủi an bằng lời vui chẳng hòa sức sống.
Đó là tất cả những cái gì mà liên quan đến bài phúc âm thôi. Vậy thì những cái bài kia có theo cái chiều hướng này không? Xin thưa có. Ở chỗ nào? Đây, cái bài đọc 1 chúng ta thấy có thấy Thánh Phaolô. Thánh Phaolô là con người như thế nào? Là con người đã được thân nho, chính là Chúa Kitô thông mình ra cho, tỏ mình ra cho. Tỏ mình ra cho, chúng ta thấy cái biến cố Ngài ngã ngựa ông. Sau đó Chúa biến đổi Ngài, Chúa tỏ mình ra cho Ngài, để Ngài trở thành cành nho sinh trái. Và bây giờ chúng ta thấy ở trong bài đọc 1, khi mà Ngài về Jerusalem, từ khi mà Ngài trở lại đến giờ, Ngài chưa có về Jerusalem. Nhưng mà lần này Ngài về Jerusalem, thì bao nhiêu người rất là sợ Ngài. Bởi vì Ngài đã từng bách hại họ mà. Do đó nên họ rất là sợ và hồ nghi. Nhưng mà sau khi nghe Ngài kể hết tất cả những cái gì mà Chúa làm nơi Ngài. Đó, thấy không? Đây này, chính ở trong này có nói này. Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường Ngài đã thấy Chúa như thế nào. Đó là khi ngã ngựa đó. Đã được Chúa phán dạy. Đấy, mà khải cho đó. Và tại Damas, Ngài dạn dĩ xưng danh Đức Giê-xu thế nào. Và từ đó Ngài ra vào Jerusalem với các ông và dạn dĩ xưng danh Chúa, bởi vì họ tin Ngài rồi. Khi mà Ngài nói như vậy thì họ chứng nhận được là Chúa Kitô đã thật sự thân nho thông nhựa sống cho Ngài, mới biến đổi Ngài, và Ngài mới trở thành một cái cành nho sinh nhiều hoa trái. Và chúng ta thấy không, không ai là tông đồ dân ngoại như là Thánh Phaolô. Và phải nói là Thánh Phaolô có thể vượt hơn các tông đồ khác nữa. Nếu mà nói về khốn khó trong cái cuộc truyền giáo. Chúng ta thấy cái sách Tông đồ Công vụ không? Toàn nói về Thánh Phaolô thôi. Nói về chuyện sách Công vụ, nói về vấn đề truyền giáo, việc truyền giáo của giáo hội. Nhưng mà đa số là nói về Thánh Phaolô. Chúng ta thấy đặc biệt không? Thánh Phaolô đấy. Đó đó này, ngài là một cái cành nho được Chúa Kitô thông nhựa sống của ngài ra cho. Đó là lời Chúa. Đó là tình yêu của Chúa. Và vì thế nên ngài nói là tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Và chỉ có sự sống của Chúa Kitô ở nơi ngài. Đến nỗi ngài nói là không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Ngài mới có thể hiên ngang bất chấp tất cả mọi khốn khó hơn tất cả mọi tông đồ để mà làm chứng cho Chúa Kitô cho đến giọt máu cuối cùng. Bởi thế nên chúng ta thấy ngay cái câu đáp ca. Ngay câu đáp ca: lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. Chúng ta thấy có hợp với lại Thánh Phaolô không? Quá hợp, quá hợp. Ở chỗ nào? Ở chỗ là bởi Chúa, chứ không phải bởi Thánh Phaolô. Bởi Chúa có nghĩa là Chúa chiếm đoạt ngài, tỏ mình ra cho ngài, mặc khải cho ngài, sai ngài đi. Do đó bởi Chúa mà ngài mới có thể ca ngợi vang lên trong đại hội. Đại hội đây là đâu? Là chính Jerusalem. Đại hội đây là đâu? Là tất cả các giáo đoàn dân ngoại trên khắp thế giới vào thời ngài mà ngài được Chúa sai tới. Đại hội đây ám chỉ là dân ngoại luôn, là thế giới của dân ngoại đó, nó rộng lớn như vậy đó, chứ không phải chỉ có Jerusalem thôi. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Bài đáp ca cũng rất là thích hợp với bài đọc 1 và phúc âm, mà bài đọc 1 lại hợp với bài phúc âm. Do đó nó liên hệ với nhau lắm các anh chị ơi. Vậy bây giờ chúng ta đi đến bài đọc 2. Vậy thì bài đọc 2 có liên quan gì đến bài phúc âm không? Hay là liên quan đến chủ đề sự sống không? Thưa có. Ở chỗ nào? Đây, ở cái câu này nè, ở cái câu này các anh chị này. Chúng ta phải tin vào thánh danh con của người là Chúa Giêsu Kitô và phải yêu thương nhau như người đã ban giới răn cho chúng ta. Đấy, ngay chỗ đó đó các anh chị. Chúng ta phải tin vào thánh danh con của người là Chúa Giêsu Kitô và phải thương yêu nhau như người đã ban giới răn cho chúng ta. Chúng ta thấy hai phần không? Hai phần nhá. Trước hết, đối với Chúa Kitô phải tin Chúa. Tin Chúa trước chứ không phải thương yêu nhau trước. Rõ ràng ở trong này, Thánh Gioan ở thư thứ nhất đoạn 3 đã cho biết điều đấy, là phải tin vào con người trước, sau đó mới có thể thương yêu nhau. Không thể nào, nếu chúng ta không tin Chúa Kitô, chúng ta không thể nào thương yêu nhau. Vì thế nên Chúa Giêsu mới nói là các con hãy yêu nhau như thầy yêu thương các con. Và nếu chúng ta không có cảm thấy được Chúa thương và chúng ta không tin vào Chúa để cho Chúa thương, chúng ta không thể thương yêu nhau như Chúa thương chúng ta đâu. Và chúng ta hãy để ý đến cái trung thẩm, cái biến cố trung thẩm, là khi Chúa Kitô tới để phán xét kẻ sống và kẻ chết, thì chúng ta thấy được bề ngoài Chúa phán xét con người ta về đức bác ái yêu thương thôi, phải không cơ? Ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta trần truồng các ngươi cho ăn mặc, ta yếu đau các ngươi thăm viếng, rồi ta là khách lạ các ngươi tiếp rước, ta tù đầy các ngươi thế nọ thế kia. Còn ngược lại đối với dê thì khi ta đói các ngươi không cho ta, thì đó là đức bác ái đấy. Nhưng mà thật sự ra các anh ấy chị ơi, bề ngoài là đức bác ái, bởi vì đức bác ái là hoa trái của đức tin. Do đó nên nếu không có tin á, thì không có thể nào yêu nhau như vậy được đâu, không thể nào yêu được đâu. Cả hai chiên và dê đều nói là: nhưng chúng con có thấy Chúa đâu. Đấy, không thấy Chúa. Nhưng mà chỉ khác nhau là chiên không thấy Chúa mà cứ làm, còn dê không thấy Chúa không làm. Thì có nghĩa là gì? Chiên đã sống theo đức tin, không thấy mà tin, không thấy Chúa mà vẫn yêu thương nhau. Tình yêu được xây dựng trên đức tin. Nếu không tin không yêu được. Và đó là lý do mà Thánh Phaolô ở trong thư Galata đoạn 5 câu 6 đã nói gì? Đức tin thể hiện qua đức bác ái. Thế thôi, cái đấy là cái nguyên tắc dứt khoát. Nếu chúng ta không tin Chúa Kitô, không thể yêu thương, và nhất là yêu thương như Chúa Kitô đã yêu chúng ta. Và tin Chúa Kitô có nghĩa là gì? Là nên một với Chúa Kitô. Là giống như cành nho kết hợp với thân nho. Nhờ đó mà cành nho mới được thông sự sống của Chúa Kitô là tình yêu thương, để rồi mới có thể yêu nhau như thầy yêu các con. Bây giờ em xin thêm một tí nữa rất là quan trọng. Ở đây Chúa không có nói đến những cái cành mà không dính liền với cây thì Chúa chặt đi. Chúng ta có thấy nói Chúa nói trong bài phúc âm không? Không hề, không có. Trong khi đó ngược lại, dù ngọn đèn còn đang bốc khói, Chúa vẫn chấp nhận nó mà. Do đó có nghĩa là Chúa luôn luôn yêu thương mình. Và dù mình héo héo như vậy đó, Chúa vẫn cứ để như vậy, không có chặt đi đâu, không hề chặt, cứ để như vậy. Cho tới khi nào các anh các chị, cho tới khi nào chúng ta tự rụng xuống, cho tới khi nào chúng ta tự rụng xuống, có nghĩa là hết sự sống của Chúa. Chúng ta phạm tội trọng, có nghĩa là tự chúng ta cắt đứt hiệp thông với Chúa, rụng xuống. Chẳng hạn như những cành nho không còn hiệp thông với Chúa nữa, có nghĩa là gì? Không tin Chúa nữa. Bởi thế nên ở trong giáo hội chúng ta thấy có cái vạ tuyệt thông không? Mấy cái thứ tuyệt thông khác nhau, nhưng mà tuyệt thông cái chính yếu đó là không tin Chúa Kitô. Chẳng hạn chối bỏ những tín điều về Chúa Kitô, giống như là các lạc giáo vậy. Đó là cành nho tự mình rụng xuống, chứ Chúa không có chặt. Tự chối bỏ. Chúa luôn luôn là yêu thương. Và cành nho nào đã sinh trái thì Chúa tỉa đi thôi, chứ Chúa không có chặt. Còn những cái cành nho nào mà không sinh hoa trái đó thì sẽ héo úa và rụng xuống tự nó. Nhưng mà cây nho mà gió mạnh đó, thì những cái cành nho mà không còn nhựa sống nữa đấy, thì tự nhiên là sẽ rụng xuống thôi. Thế thôi, tự nó sẽ rụng, chứ Chúa không có chặt, không có lấy gì hết. Bởi thế nên cái vấn đề là cái cách để mà chúng ta có thể thông với sự sống đó, thì đó rõ ràng nhá, trước hết là bí tích. Nhưng mà đồng thời ngược lại đối với chúng ta đó, đối với người nhận đó, giống như nãy em phân tách đó, bài phúc âm nào về sự sống cũng vậy, cũng có hai phần. Phần Chúa là sự sống và thông sự sống ra. Nhưng mà phần chúng ta phải làm sao? Nhận sự sống. Chúa thông sự sống cho chúng ta qua các bí tích. Nhưng mà chúng ta để nhận sự sống đó thì phải tin vào Chúa. Thế thôi, ngay chỗ đó. Nếu chúng ta không tin, Chúa có thông sự sống ra cho chúng ta cũng không có thể nào tiếp nhận được. Và chúng ta nhận nhiều, nhận ít ấy, là do lòng sốt sáng của chúng ta nữa các anh ấy chị ạ. Giống như là cái mạch máu á. Đó, hay là cái mạch, là cái ống luồng. Mà nếu cái ống nó càng to đấy, thì nước nó càng chứa được nước, nước càng chảy mạnh đúng không? Còn nếu mà cái ống nó thông với cây nho mà nó bé tí hay là nó bị tịt đấy, nhựa sống của cây nho đâu có thông sang cho chúng ta được. Đấy. Do đó nếu đời sống Kitô hữu của chúng ta đó, mà chúng ta năng phạm tội nhẹ, thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta rất là yếu. Và một lúc nào đó chúng ta sẽ phạm tội trọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhựa sống khó mà thông ra cho chúng ta là những cái cành nho mà năng phạm tội nhẹ, hay là không có đi thờ đi lễ, rồi không có đọc kinh, không có cầu nguyện, không có xưng tội, đại khái như vậy. Đó là những cái cành nho mà rất là nguy hiểm vô cùng. Là những cái mà mạch mà nó thông với cây nho đó, nó bị tịt rồi, hay là nó nhỏ xíu thôi. Bởi thế nên nhựa nó khó mà thông ra cho cái cành nho đó, và cành nho đó càng ngày càng héo đi, càng ngày càng nguy hiểm. Đấy. Đúng là cứ tưởng tượng theo tự nhiên là sẽ thấy được như vậy đó. Bởi thế nên những linh hồn nào mà càng trong sạch đấy các anh chị, càng trong sạch mà càng gắn bó với Chúa đó, có nghĩa là nhựa sống của cây nho đó là đức ái của Chúa, thánh linh của Chúa và lời Chúa và đau khổ của Chúa dễ thông sang cho chúng ta. Và nhờ đó chúng ta mới sinh được nhiều hoa trái hơn, càng sinh nhiều hoa trái hơn. Bởi thế nên bây giờ áp dụng cái bài phúc âm này đó, đó là ở chỗ gì? Ở chỗ là tin vào Chúa. Tin. Thế thôi. Vì khi tin vào Chúa rồi đó, là Chúa sẽ chiếm đoạt chúng ta, Chúa sẽ sống trong chúng ta, Chúa sẽ yêu thương trong chúng ta, và chúng ta nhờ đó mới có thể yêu nhau như Thầy yêu các con. Tin ở đây đó, nó có hai cấp nữa. Hai cấp mà nó là giống như là đối cực vậy. Khi chúng ta tội lỗi, chúng ta cũng tin Chúa. Khi chúng ta thánh thiện, chúng ta cũng phải tin Chúa, chứ không phải thánh thiện là không cần tin. Như Đức Mẹ, chúng ta thấy không? Ai hơn Đức Mẹ? Mà Đức Mẹ có đức tin không? Đức Mẹ có đức tin mạnh ấy chứ nhỉ? Càng mạnh ấy. Còn nếu mà chúng ta không có đức tin thì kể như là không nhận được sự sống rồi. Và do đó nên cái bài đọc thứ hai rất là quan trọng. Đó là trước hết là tin Chúa, thứ hai mới yêu thương. Hai cái không thể tách lìa nhau. Và cái tội nhân á, chẳng hạn như tội nhân nhá, chúng ta cũng cần tin, mà càng cần tin hơn ở chỗ nào? Ở chỗ là tin để được tha thứ và tin để cảm nhận thấy lòng thương xót Chúa. Và nhờ cảm nhận thấy lòng thương xót Chúa rồi, chúng ta mới có thể thương người khác như Chúa thương chúng ta. Thì đấy là cái vấn đề áp dụng cái bài phúc âm này, là chúng ta muốn kết hợp với Chúa, muốn là cây cành nho vẫn còn tiếp hợp với cây là phải tin, và muốn sinh trái là phải càng tin hơn nữa. Có nghĩa là giống như em vẫn nói với các anh các chị, với nhóm tông đồ Chúa yêu thương đó, áp dụng ở chỗ nào? Ở chỗ hãy để cho Chúa thương. Hãy để cho Chúa thương. Bởi vì chúng ta khốn nạn, tội lỗi, đau khổ, chúng ta cần đến lòng thương xót Chúa. Mà đôi khi chúng ta không để cho Chúa thương đâu. Chúng ta nghĩ chúng ta là trọn lành, thánh thiện, công chính, do đó không để Chúa rửa chân cho, giống như tông đồ Phêrô vậy. Không, con đâu có bẩn đâu mà Chúa rửa. Chúng ta ai cũng bẩn hết các anh ấy chị ơi. Chứ không phải là ai mà công chính được đâu. Bởi thế nên phải để cho Chúa rửa. Có nghĩa là để Chúa cho thanh tẩy tội lỗi của chúng ta. Thì chúng ta mới cảm thấy được lòng thương xót Chúa. Vì thế Chúa nói Phêrô cái gì? Nếu con không để thầy rửa cho, con không được dự phần với thầy. Dự phần đây là dự phần gì ạ? Trước hết là được rước lễ, rước lấy thánh thể. Thứ hai là hiểu được lòng thương xót Chúa mà thương xót như Ngài. Nếu chúng ta không để Chúa rửa, có nghĩa là không cần lòng thương xót Chúa, con không có tội, giống như những người Pharisee là giả hình, tự công chính hóa mình, do đó nên muốn luôn chống đối Chúa, thì sẽ không hiểu được lòng thương xót Chúa, và vì thế sẽ không thương yêu người như là Chúa thương yêu họ. Bởi thế nên khi Chúa nói với người Pharisee cái gì? Các ngươi hãy về mà học câu này: ta muốn lòng nhân lành chứ không muốn lễ vật. Và chúng ta để ý một cái câu ở trong bài phúc hôm nay, đó là cái câu gì? Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Chúng ta thấy không? Khi chúng ta sinh trái, chúng ta mới trở nên môn đệ của thầy. Còn bây giờ chúng ta chỉ có cái tên thôi. Nếu mà chúng ta không sinh trái đó, là không cứu các linh hồn đó, không sống cho các linh hồn đó, không yêu thương như Chúa yêu thương đó, là chúng ta hữu danh vô thực. Vì thế Chúa nói là các con hãy yêu nhau như thầy yêu các con, và người ta cứ giấu ấy mà nhận biết các con là môn đệ thầy. Mà trong khi đó chúng ta lại ghen ghét nhau, chia rẽ nhau, thì chúng ta có phải là môn đệ Chúa Kitô? Xin kính mời các anh các chị cứ tiếp tục tuần nào cũng thứ năm tối thứ năm nhá, là cái tối bữa tiệc ly đấy. Chúa cho chúng ta ăn bữa tiệc ly đàng hoàng tử tế. Hôm nay chúng ta cũng chọn vào cái giờ tiệc ly để chúng ta nghe lời Chúa, cảm nghiệm thấy lời Chúa và tạ ơn Chúa.
Để từ đây con chung mối hiệp thông cùng ba ngôi thức thánh, ngôi muôn trùng, để từ đây sống luôn trong niềm